Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, chính phủ Lào đã phớt lờ thái độ phản đối của các láng giềng Việt Nam, Campuchia, Thái Lan để đẩy mạnh dự án xây dựng đập thủy điện thứ hai trên dòng chính sông Mekong, đó là đập Đôn Sa Hồng gần biên giới Campuchia. Một khi được xây xong, con đập này được cho là sẽ tác hại nghiêm trọng đến sinh kế của người dân sống nhờ sông Mekong, đặc biệt là tại Campuchia và Việt Nam. Do vậy, giới bảo vệ môi trường cho rằng hai quốc gia này cần nỗ lực nhiều hơn để ngăn cản dự án Đôn Sa Hồng. Vào tháng 9 năm ngoái, chính phủ Lào đã đơn phương loan báo quyết định cho xây đập Đôn Sa Hồng mà không hề tiến hành việc tham khảo ý kiến các láng giềng cùng ở trong Ủy hội sông Mekong. Dân Chan cho biết sẽ hoàn tất công trình vào đầu năm 2018. Phía Việt Nam, Campuchia và Thái Lan đã lập tức gửi thư đề nghị chính phủ Lào phải hoàn tất tiến trình tham vấn trước theo đúng khuôn khổ của Ủy hội sông Mekong trước khi xúc tiến dự án. Thế nhưng yêu cầu này như đã bị Lào bỏ ngoài tai. Trong bản thông cáo báo chí công bố hôm 18 tháng 3 vừa qua, Hội sông ngòi quốc tế International Rivers đã tiết lộ rằng Lào đã bắt đầu xây dựng đường xá và cầu cống dẫn đến khu vực xây đập và đã loan báo công khai rằng công việc xây dựng gọi là toàn diện sẽ bắt đầu vào đầu tháng 12 này. Như vậy là Lào đã bất chấp thái độ dè dặt của Việt Nam, phản ứng dữ dội hơn của Campuchia và những lời lên án đồng loạt của các tổ chức dân sự và hiệp hội bảo vệ môi trường để xúc tiến một công trình được đánh giá là sẽ cực kỳ nguy hại vì đánh thẳng vào nguồn cá tối quan trọng cho khoảng 60 triệu người sống nhờ dòng sông. Do vị trí con đập này, cư dân Campuchia được cho là sẽ bị tác hại nặng nhất. Kế đến là dân sống tại vùng đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Theo giới nghiên cứu, ngay cả dân Lào cũng sẽ bị thiệt hại. Trong một công trình viết từ năm 2011, ông Nguyễn Đức Hiệp, chuyên gia môi trường tại Úc, đã từng nêu bật tính chất nguy hại của đập Đôn Sa Hồng vì được xây dựng ngay tại một nơi được loài cá dùng để đi ngược lên nơi sinh sản. Ông Nguyễn Đức Hiệp phân tích, xin trích. Thác Khôn là nút điểm mà các loài cá thiên cư đi từ hạ nguồn ở Campuchia và Việt Nam lên thượng nguồn ở Lào để sinh sản. Để vượt lên thượng nguồn, các loài cá dùng các kênh hay hẻm nước. Ngay tại Thác Khôn, chỉ có vài hẻm nước là cá có thể lội lên được đến thượng nguồn ở Lào. Trong đó có hẻm nước Hu Sa Hồng dài 7 km từ đảo Đôn Sa Hồng đến đảo Đôn Sa Đam là quanh năm cá có thể lội ngược vượt dòng nước vì hẻm nước này đủ rộng trong mùa khô và không có thác nào trên suốt chiều dài của hẻm so với các tuyến khác. Do việc đập Đôn Sa Hồng lại được xây ngay trên dòng Hu Sa Hồng cho nên tính chất nguy hại rất cao. Chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp nêu bật, xin trích. Đập xây gần thác Khôn sẽ thay đổi nhịp chảy và các dòng chảy ở khu vực thác này và các đảo trên thác. Điều này dẫn đến sự giảm sút sinh sản của biết bao loài cá và có nguy cơ sẽ làm cho nhiều loài tuyệt chủng, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và đời sống của bao nhiêu cư dân trong vùng, nhất là ở Campuchia. Hết lời trích. Để hiểu rõ thêm về tính chất nguy hại của đập Đôn Sa Hồng, cụ thể là đối với Việt Nam, RFI đã phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp. Đối với anh Hiệp, Đôn Sa Hồng có thể còn nguy hiểm hơn cả đập Sayaburi được Lào xây dựng trước đó, cũng trên dòng chính sông Mekong và cũng theo chủ trương, ai chống thì chống, còn ta xây thì cứ xây. Trả lời RFI qua điện thoại, chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp phân tích.
Cái đập Đôn Sa Hồng đó, nó khác cái đập trên Trung Lào, cái đập Sayaburi một chút. Cái đập Đôn Sa Hồng đó, nó là ở gần ngay cái biên giới với Campuchia, mà nó là chuyển tiếp từ cao nguyên Hà Lào đi xuống đồng bằng. Thì cái nơi này nó có cái thác Khôn rất lớn, và rất nhiều những cái kênh rạch chạy xuống. Thì cái đập Don Sa Hung này đó, nó nằm trên cái kênh gọi là Huang Sa Hung. Thì cái Huang Sa Hung này đó, nó là cái dòng chảy duy nhất gọi là tất cả mọi mùa mưa và mùa nắng. Thì những cái dòng chảy khác nhỏ đó, mùa khô đó thì nó không có, chỉ có cái dòng này thì nó mùa khô nó vẫn còn chảy. Thì chính vậy mà cái này là cái ít hầu, cho nên là so với Sayaburi đó thì nó là cái dòng nước nó ngay cái con sông rất là lớn, còn cái này thì nó cũng dòng chảy của những cái kênh, cho nên nó hẹp hơn nhiều. Chỉ cái khu này thì nó có những ít hầu cho những cái con cá từ phía đồng bằng ở Campuchia và Việt Nam đi lên trên Trung Lào để mà nó sinh sản. Thì cho nên là nếu mà làm một cái đập trên dòng chảy này thì hầu như là không còn cái đường nào để bắt cá lúc mà mùa khô nó có thể đi lên được bên trên Trung Lào để mà có thể sinh sản. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Nếu mà nói về vấn đề mà lưu đựng thì nó cũng không có khác với lại Sayaburi, nhưng mà nó là về vấn đề mà luân chuyển cho mấy con cá lên trên Trung Lào để mà sinh sản đó, thì hầu như là nó là nguy hiểm, nó chặn hết tất cả những loài cá đi lên được.
Dạ thưa anh, như thế thì Don Sa Hung nó nguy hiểm nhất là do cái vấn đề là nó chặn cái luồng di chuyển của cá ngược từ phía dưới đi lên trên cái vùng phía trên để sinh sản.
Đúng vậy, mà chỉ có cái Huang Sa Hung này là cái mùa khô thì nó có thôi. Còn những dòng chảy khác đó, thì nó rất là khó khăn, tại vì nó đi gặp những cái thác rất là lớn cho nên khó đi được. Cho nên tất cả những cái con cá thì thường những loài thủy sản, nhất là cá như là cá ở biển hồ và ở Campuchia và Việt Nam, nó sẽ không thể đi lên được nếu mà cái dòng chảy này bị chặn lại. Về mùa mưa đó thì là những dòng chảy khác cá cũng có đi được nhưng mà không nhiều. Còn mùa khô đó thì hầu như là chỉ có dòng chảy của Don Sa Hung là cá nó có thể đi lên được thôi. Cho nên là cái đập này nó nguy hại hơn cái đập ở Sayaburi, là nó ảnh hưởng trực tiếp đến Campuchia, Việt Nam, tại vì nguồn thủy sản ở biển hồ và ở đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ giảm đi rất nhiều nếu mà đập này được xây. Chính phủ Lào lúc trước thì cái đập Sayaburi đó thì họ cũng có thông báo cho Ủy hội Mekong, cũng có bàn một số với lại chính phủ Campuchia và Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mà thật sự thì chính phủ Lào hoàn toàn có quyền quyết định. Theo cái hiệp định giữa nước ở trong Ủy hội sông Cửu Long đó, thì là họ chỉ có thể là tham khảo với chính phủ Lào thôi, chứ họ không có quyền để mà bắt chính phủ Lào là không được xây. Cho nên chính phủ Lào có quyền xây, họ chỉ tham khảo, tham ý kiến của các nước xung quanh thôi, chứ còn họ vẫn có quyền để mà xây cái đập. Thì chính có cái kinh nghiệm trước đó, thì cho nên Lào bây giờ họ không cần phải thông báo gì rõ ràng lắm, mà họ chỉ nói như vậy thôi là chúng tôi sẽ xây đập và chúng tôi sẽ làm. Thì đó cho thấy là cái hiệp định mà của Ủy hội Sông Cửu Long đó, nó không có tác dụng gì mấy để mà các nước xung quanh có thể là có ảnh hưởng trực tiếp đến cái đập mà trên dòng chính sông Cửu Long. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ là Ủy hội sông Cửu Long về sau thì phải có những biện pháp hoặc là có sự thay đổi. Chứ còn theo cái tình hình như hiện bây giờ trong Ủy hội sông Cửu Long đó, thì các nước xung quanh không có quyền gì để mà bắt Lào phải là ngưng xây đập.
Dạ thưa anh, như thế thì từ cái vụ Sayaburi như anh vừa trình bày thì bên phía chính quyền Lào họ rút được cái kinh nghiệm, tức là không cần phải tham khảo, cứ tiếp tục xúc tiến là được. Như vậy thì đối với những nước như Việt Nam, Campuchia là những cái nước phải chịu tác hại của cái con đập Don Sa Hung đó, thì rút kinh nghiệm Sayaburi thì có thể làm cái gì? Hay là các tổ chức bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông Cửu Long đó, rút kinh nghiệm từ cái vụ đó thì có thể có những cái hướng hành động như thế nào thưa anh?
Tôi nghĩ hướng hành động quan trọng nhất là cái tổ chức phi chính phủ với lại dân Campuchia và Việt Nam là có những tiếng nói quan trọng hơn, có những tiếng nói lớn hơn với dư luận của các nước xung quanh. Thì chính phủ Lào có thể phải thu thập những cái sự ảnh hưởng của họ đối với những người mà dân trực tiếp xung quanh sông Cửu Long. Hiện nay thì Campuchia là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, cho nên họ có tiếng nói rất là lớn. Họ cố gắng để mà gọi là vận động về ngoại giao, vận động với lại các tổ chức khác của Lào nữa, với lại tổ chức ở Việt Nam thì cố gắng để mà gây ảnh hưởng về dư luận với chính phủ Lào. Và thật sự thì Lào nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Dân Lào ở phía Lào đó, thì là nếu một nguồn cá ở phía Nam, ở phía đồng bằng từ Campuchia và Việt Nam không lên được lên trên cao nguyên lên Hạ Lào với Trung Lào đó, thì thủy sản ở vùng đó nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là nói chung thì thực sự là khi xây đập này đó thì nó không những ảnh hưởng cho Campuchia Việt Nam mà nó cũng có ảnh hưởng một phần đối với lại Trung Lào và Hạ Lào về vấn đề thủy sản. Cho nên là nếu mà vận động được quần chúng dư luận thì với sức ép của quần chúng dư luận, tôi nghĩ là có thể có một sự tham khảo các tổ chức dân sự của chính phủ Lào, thì đó là một vấn đề tôi nghĩ là mình cũng thể xúc tiến. Chính phủ Việt Nam và chính phủ Campuchia thì cũng đã có tiếng nói, nhưng mà cũng cần cái sự hậu thuẫn của dân mình trong những nước đó. Thì có những cái sự hậu thuẫn như vậy, có những sức ép như vậy đó, thì mới có thể là đạt được một cái tích cực lên chính phủ Lào. Tôi thấy so với lại Thái Lan với lại Campuchia thì là rõ ràng là cái tiếng nói của tổ chức phi chính phủ Việt Nam rất là yếu. Còn Campuchia thì họ rất là mạnh và họ đã có những biện pháp và họ có những phản đối, có những cái website của họ và có những cái hoạt động của họ ở trong nước Campuchia với dân của họ và với những cái tổ chức khác trên thế giới. Chính những cái tổ chức phi chính phủ ở Campuchia nó có ảnh hưởng rất lớn đối với ngay chính phủ Campuchia cũng vậy. Vậy cho nên là tiếng nói của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam nó rất là yếu so với những tổ chức phi chính phủ ở Campuchia và Thái Lan.
Cái đó là do các tổ chức phi chính phủ Việt Nam chưa nhận thức được cái tầm mức nguy hại của con đập Don Sa Hôn này, hay là vì một lý do nào khác thưa anh?
Tôi nghĩ là có vài lý do, tại vì cái đập Don Sa Hôn này ảnh hưởng trực tiếp đến Campuchia nhiều hơn, thì tổ chức phi chính phủ Campuchia có hành động to tiếng lớn hơn Việt Nam. Việt Nam thì chưa thấy được cái ảnh hưởng của đập Don Sa Hôn đối với nguồn lợi và thủy sản của phía đồng bằng sông Cửu Long, cho nên cái tiếng nói chưa có được mạnh mẽ như là ở Campuchia. Thứ hai nữa là một số tổ chức ở Việt Nam thì nó còn ít ỏi so với những cái tổ chức ở bên Campuchia.
Xin hỏi anh thêm một câu, tức là cái đập Don Sa Hôn như thế có phải là nằm trên dòng chính của sông Cửu Long hay không?
Thật sự thì cũng khó nói, tại vì khi mà nó bắt đầu từ cái dòng chính từ Hà Lào và chảy xuống Campuchia, từ cao nguyên nó chảy xuống đồng bằng, thì nó như nó đổ xuống, nó đi qua nhiều cái kênh, cái rạch, có nhiều dòng nó chảy từ cái cao nguyên chảy xuống, thì cái dòng nước chảy lớn đó là khu Sa Hôn ngay chỗ cái đảo Don Sa Hôn, Don tức là đảo Don Sa Hôn và đảo Don Sách Tham. Thì cái dòng đó là dòng lớn nhất, nhưng cũng có những dòng khác, những dòng nhỏ khác. Thì nếu nói cho đúng nghĩa đó, thì thật sự là tất cả những dòng này sau đó thì sau khi nó từ cao nguyên nó đi theo nhiều dòng khác nhau rồi nó chảy, nó hợp lại xuống cái dòng chính trong cái lòng ở phía Campuchia. Cho nên cũng có thể nói cái này lòng sông, cái dòng này là cũng là dòng chính.
Dạ thưa anh, khi mà xúc tiến đề án mà xây dựng cái con đập này thì chắc chắn là chính phủ Lào họ phải thấy rõ được là cái tầm mức nguy hại của cái con đập. Tại sao lại họ lại phải cứ xúc tiến và cho xúc tiến xây con đập ở ngay cái vị trí như anh nói hồi đầu là cái vị trí yết hầu đó?
Lào thì họ muốn phát triển cái thủy điện từ nhiều năm rồi. Sau khi họ thấy là cái đập Sayaburi đã coi như là tiến hành thì cũng không có gì khó khăn, thực sự cũng khó khăn, nhưng mà cũng sau khi đã qua nhiều cái vấn đề khúc mắc thì họ thấy là họ có thể làm được cái đập này. Nhưng mà tôi nghĩ họ có thể chưa thấy được rằng cái nguy hại cho chính Lào nữa, tại vì cái nguồn thủy sản mà phía Trung Lào và Hạ Lào đó nó từ ảnh hưởng rất nhiều đến Campuchia, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến Lào, cho nên là họ chưa có đánh giá đúng mức về cái vấn đề về thiệt hại kinh tế và cái lợi kinh tế của xây đập và cái thiệt hại kinh tế về thủy sản. Thì vấn đề đó tôi nghĩ là họ phải nghiên cứu nghiêm chỉnh hơn, tại vì cái đập này là nó có thể làm coi như là tuyệt chủng một số những con cá mà rất là nổi tiếng ở Lào, ví dụ như cá chê dầu, tức là con la búc đó, một loài cá rất lớn mà hiện nay thì là loài cá này dùng cái con đường theo cái dòng chảy của Hun Sa Hôn để mà lên Trung Lào và Hạ Lào để mà sinh sản. Thì cái đập này nó có thể nguy cơ làm nó tuyệt chủng. Và thêm nữa là cái con cá heo mà ở phía đồng bằng ở Campuchia và Việt Nam đó, thì nó cần rất còn ít ỏi, thì nó cũng cần cái đường dòng chảy này để lên mà để mà sinh sản, thì cá heo này có thể bị tuyệt chủng trước nhất trước khi mà cá chì dầu bị tuyệt chủng. Thì hai cái loài cá này là hoàn là cá là tượng trưng cho cái sự nguy hại của cái đập Đôn Sa Hồng.
Dạ, thưa anh, xin hỏi anh một câu cuối cùng, nó là như thế này. Chính quyền Lào họ có nhờ cái tập đoàn mà cái nhà thầu xây dựng cái con đập Đôn Sa Hồng đã làm một cái bảng đánh giá tác động môi trường của con đập. Thì cái bảng báo cáo đó thì cũng có đề nghị những phương án để bảo đảm cho sự di chuyển của cá từ phía dưới đi ngược lên phía trên. Như vậy thì cái đánh giá tác động môi trường đó nó yếu ở cái chỗ nào? Nó không thỏa đáng ở cái chỗ điểm nào?
Tôi nghĩ nó không khả thi, tại vì là cái dòng chảy này nó không phải là cái dòng chảy lớn, nhất là lúc mùa khô. Anh chỉ cần một cái đập ngăn cái chặng mà mặc dù nó có thể là không có cái hồ chứa nước đằng sau, tức là nhưng mà vì cái dòng chảy nó rất nhỏ cho nên là mùa khô nó rất là ít nước, nó không lưu lượng không nhiều. Cho nên anh chỉ ngăn cái đập này như vậy thì ngăn cái dòng chảy này nữa, thì rõ ràng là nó sẽ hoàn toàn nó ngăn tất cả cái sự di chuyển của loài cá. Mùa nước lớn thì có thể được, nhưng mà rõ ràng mùa khô thì anh không thể mà nói là cái đập này nó vẫn có thể để cho cá nó có thể lên được phía trên Hà Lào và Trung Lào được. Tại vì dòng chảy này rất là nhỏ.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia Nguyễn Đức Hiệp tại Úc.